Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah 5 chương 55 từ câu 10 đến hết câu 11. Đây lời Đức Chúa phán: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất rì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Hằng gieo vào đất mỡ màu, sinh hoa cánh hoa dồi dào gấm trăm.
Hằng gieo vào đất mỡ màu, sinh hoa cánh hoa dồi dào gấm trăm.
Thông trai đơn, Ngài tuôn mưa mông, cho ngầm tràn phu tung dầu sang, xuôi trời từ xuôi trời chư nương mênh mang, dòng đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Dầm mưa cho hạt nay mầm, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mơ ngầm tràn lối đi. Chiên cừu phu trăng đồng xanh, lúa vàng dưới lùng rung rinh dạt dào, câu hò tiên hang trôi cao.
Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóc ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trong gậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng đen xịt và quằn quại như sắp sinh nở, không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cùng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần kỹ như anh Huệ mở đầu, nhưng còn trong lời Thiên Chúa ban cho tròn quyền làm con, nghĩ là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đó là lời Chúa.
Ta
chị em
và ở cùng cha.
Dòng Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh Chúa.
Matthêu chương 13 câu 1 hết 23. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng ở trên bờ. Người dùng dù ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống về đường, chim chắc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên đá sỏi, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị khô cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm cho nó chết nghẹt. Có những hạt rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Các môn đệ đến gần Đức Giêsu và thưa rằng: sao thầy lại dùng dù ngôn mà nói với họ? Người đáp: bởi vì anh em được hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ đến dư dật, còn kẻ không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị giật mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dù ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah rằng: các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng được thấy, tai chúng được nghe và lòng chúng hiểu được mà hoán cải, rồi ta sẽ chữa lành cho chúng. Còn anh em thật là người có phúc vì được thấy, tai em thật có phúc vì được nghe. Quả thế thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi điều anh em thấy mà không được thấy, nghe điều anh em nghe mà không được nghe. Vậy anh em ấy nghe dù ngôn người gieo giống, thế ai đi gieo lời giảng của nước trời mà không hiểu? Thế ai nghe lời rao giảng nước Thiên Chúa mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi đá sỏi, đó là kẻ nghe lời vui vẻ đón nhận, nhưng không có đâm rễ vì nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ gieo vào bụi gai là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, bả vi hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời hiểu, thì thêm sinh hoa kết trái. Kẻ được 100, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Dựa vào các bài giảng chúng ta vừa nghe, chúng ta có quyền xác tín rằng chỉ có lời Chúa mới bảo tồn vạn vật và phát sinh sự sống cho chúng ta. Trong chương 13 của Matthew, ông dùng 7 dụ ngôn, ông ghi lại 7 dụ ngôn Chúa Giêsu nói để diễn tả về đời sống của Thánh từ khi khai sinh cho đến ngày gánh chúc. Trong 7 dụ ngôn đó, ta thấy dụ ngôn đầu tiên là người đi gieo giống. Và Chúa kết nghĩa người đi gieo giống đó là người đi gieo lời Chúa. Như vậy, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho chúng ta rằng, muốn có hội thánh, muốn có mầu nhiệm ơn cứu độ, muốn được vào nước trời thì đầu tiên phải rao giảng lời Chúa, là đi gieo giống tốt. Nên nếu không có gieo giống tốt, không gieo lời Chúa thì chẳng có hội thánh, chẳng có ơn cứu độ, chẳng có cái gì hết. Cho nên cái việc gieo hạt giống lời Chúa quan trọng đến thế. Đó là lý do mà Chúa đặt cái dụ ngôn này đứng đầu trong một loạt các dụ ngôn tiếp theo. Và con số 7 dụ ngôn đó là nói về cuộc sáng tạo mới. Vì thời xưa Chúa dựng nên vũ trụ này trong một tuần lễ, thì bây giờ hội thánh cũng được tái sinh, được sinh ra, được lớn lên và được sống viên mãn trong Chúa cũng nhờ hiếu và thực hành 7 dụ ngôn Chúa Giêsu nói trong chương 3. Và để thấy rõ cái tầm quan trọng lời Chúa được gieo như thế nào thì chúng ta đọc trước đó, tức là cuối chương 12 của Matthew, đầu chương 13 của Matthew, thì tác giả ghi lại cho chúng ta hai mẫu người đối lập. Mẫu người thứ nhất là mẫu người quỷ đó ở trong lại, và mẫu người thứ hai là mẫu người được Chúa ở cùng. Cái loại người thứ nhất, quỷ ở trong người đó, đó là Matthew chương 12 câu 43, 45 thuộc đọc này.
Vì thần mô ế xuất khỏi một người, chúng ta chúng
rảo đi qua những nơi cô chạy
mà
tìm chỗ nghỉ ngơi
mà tìm không ra.
Bây giờ chúng nó, tôi sẽ trở
về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.
Khi
đến nơi, chúng thấy nhà bỏ trống, lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Chúng liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ tợn hơn nó và chủ thờ đó. Rốt cuộc tình trạng người ấy lại tệ hơn trước.
Cái đoạn tin mừng chúng ta vừa đọc đó nói về người Công giáo gì đó. Người Công giáo mà không biết sống lời Chúa thì người đó tồi tệ hơn người bên lưng. Chúa nói mà thần ôi ấy xuất khỏi một người, tức là khi nó nhận cái thánh tẩy là thần ôi nó xuất rồi, nó tìm nơi cư ngụ, tìm cứu độ, nó trở lại nhà cũ, tức là cái người đã được lãnh cái thánh tẩy, nó thấy nhà đó ngon lành, trang trí quét dọn, thế là nó mừng rỡ đi rủ thêm 7 thần khác giữ nó. Và cuối cùng cái người đó đã làm cho ma quỷ, tạo điều kiện ma quỷ 7 thần giữ khác đến cư ngụ người đó tệ hơn trước. Đấy chứ. Tôi vẫn thường nói với cái lớp tân tòng, cái lời đầu tiên là bạn theo đạo Công giáo nó có hai cực đấy. Nếu mà sống lời Chúa dạy đấy thì tuyệt vời nhất, có thể nói là người trên trời này không ai tuyệt vời bằng mình đấy. Sống lời Chúa thì cuộc đời mình ai cũng khen ngợi, ai cũng ca tụng, tuyệt vời nhất. Trái lại không sống lời Chúa đó, đã được học biết ý Chúa rồi, bao nhiêu ơn được lãnh nhận mà không khấm khá thì khốn nạn nhất, đồng ác nhất. Nên muốn tìm một người thánh thiện nhất trên đời phải tìm cho người Công giáo, và muốn tìm một người đồng ác nhất, khốn nạn nhất cũng tìm cho người Công giáo đó. Cho nên người mà không biết không sống lời Chúa thì đã tồi tệ gấp 7 lần trước đây. Đó là loại người quỷ chiếm đoạt. Rồi sau đó Matthew lại ghi người được Chúa chiếm đoạt. Ở Luca, ở Matthew chương 12 câu 46 câu 50 là khi ngài đang giảng thì người ta đến, người ta nói mẹ và anh em thầy kìa. Ngài bảo mẹ tôi và anh em tôi là ai? Đây này, những người đang ngồi đây nghe lời tôi này, đây là những người này, ai nghe lời tôi đem ra thực hành, người đó là mẹ tôi, là anh chị em của tôi. Đó, được Chúa cũng được lời, đón nhận lời Chúa và đem ra thực hành thì trở thành mẹ Thiên Chúa. Ở đời này mà con người được trở thành mẹ Thiên Chúa thì con người ta được bằng Thiên Chúa thì đã không dám có tưởng nghĩ tới rồi. Nên còn trở thành mẹ Thiên Chúa nữa thì có phải là quá chi không? Cho nên tôi khẳng định rằng sống lời Chúa thì tuyệt vời nhất. Cho nên Chúa dùng hình ảnh ai nghe lời tôi đem thực hành, người đó là mẹ tôi, tuyệt ảo nhất. Thánh Phaolô nói ở Ephesos chương 2 câu 19, người những người này được gọi là người đồng hương với các thánh. Hãnh diện. Vậy thì một người bị quỷ nó chiếm đoạt tồi tệ gấp 7 lần, việc giải quyết cách nào? Thư gieo lời Chúa vào lòng họ, lời Chúa sẽ đẩy quỷ xuất khỏi. Nên khi chúng ta đọc lời Chúa hiểu được thì quả thật là quá quý. Còn không hiểu được vẫn có hiệu quả, là đọc lời Chúa và đọc to lên quỷ nó chạy tức khắc, đúng không? Chúng ta để đọc ở trong Kinh Thánh, Đức Giêsu vào hội đường, ngài giảng dạy, ngài lên tiếng giảng, lúc đó đã ai hiểu đâu, nhưng mà quỷ nó run rẩy, nó chu chiêu, ông đến để diệt chúng tôi trước thời buổi, thế là nó chạy hết, được thấy chưa? Vì thế chưa hiểu, Chúa Giêsu nói cái được quỷ nó chạy không? Thế từ đây một người mà bị quỷ chiếm đoạt làm hành hạ người đó tồi tệ gấp 7 lần người bên lương, thì giải quyết bằng cách là đặt lời, gieo lời vào lòng họ, lời sẽ tẩy cái người đó, sẽ xua trừ ma quỷ khỏi người đó, để người đó trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Phaolô nói như vậy một Cô Tô chương 3 câu 16. Chúa thật ngự trong em, lời Chúa ngự trong em, lại em trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Cho nên người đi gieo lời Chúa qua dụng ngôn gieo giống hôm nay, Chúa muốn ý thức và xác tín ba điều này, là công việc của mình rao giảng lời Chúa thì phải phó thác ở lời Chúa, nghĩa là phải cầu nguyện. Thứ hai là phải tin tưởng vào lời Chúa có quyền năng biến đổi ban phần cơ nghiệp. Và thứ ba là hãy canh chừng, đừng để mình nghe lời Chúa mà để ra tội tẩy ư. Đó là ba cái điều mà cần ghi nhớ qua tin mừng chúng ta mới nghe. Cho nên điều thứ nhất, Chúa Giêsu muốn chúng ta, những người cộng tác với Ngài để loan báo lời Chúa, là gieo hạt giống tốt. Dĩ nhiên ở trong Matthew, Chúa Giêsu cắt nghĩa hạt giống tốt là con cái nước trời, tức là người công giáo tốt lành. Nhưng mà trong Luca và Marco cũng nói về cái dụng ngôn này, Chúa Giêsu lại cắt nghĩa là người đi gieo hạt giống tốt là lời Thiên Chúa. Như vậy cộng lại hai cái lời cắt nghĩa đó, chúng ta hiểu rằng sao? Muốn có con cái nước trời thì người đó được gieo lời Chúa vào lòng, hay được sinh lại bởi lời Chúa thì gọi là con cái nước trời. Không sinh lại bởi lời Chúa, không sống lời Chúa thì không phải con cái nước trời. Vậy thì người Chúa nói, người đi gieo hạt giống là để, như Matthew nói là để tạo nên con cái nước trời là tạo những người công giáo tốt lành đó, thì phải phó thác công việc. Gieo thì cứ gieo, rồi kết quả thì đợi thì chung chung này. Mà Chúa dùng cái hình ảnh cứ gieo như một người cảm hạt giống rất lung tung. Hạt thì rơi trên vệ đường, hạt thì rơi trên đá, hạt rơi vào đất tốt. Tại sao như vậy? Có ai nào mà đi gieo hạt giống mà để đưa vào bụi gai mà rác không? Có đưa vào trên đá mà bỏ hạt giống không? Có đưa vào đường không? Đến đường mà rải là trong cái đường không? Chúa Giêsu nói như vậy là chúng ta biết biên xứ Palestine, cái nghề nông của họ khác của chúng ta, là khi họ gặt rồi đó, cái ruộng chưa có gieo để hoa, nhiều người đi qua cái ruộng đó đi tắt cho nó gần đấy mà, nó thành con đường mòn đó. Mà đất bên nước Do Thái thì lại có nhiều đá, nó làm dưới đất. Rồi cái thời gian mà gặt rồi ruộng để như vậy có cỏ nó mọc lên. Thế là người kia, cái người gieo giống đưa hạt giống tung trên cái mảnh đất của mình, thì có hạt rơi trên đường, là cái đường mòn ta đi đấy. Họ gieo rồi họ phải cày, họ cày thì cái lưỡi cày nó sẽ vần cái cục đá lên, và nó vần cục đá lên thì hạt giống nó nằm ở trên đó, nó là như vậy. Chứ đỡ ai mà đi bỏ hạt giống trên đá. Rồi cái ruộng để thời gian nó có cỏ rồi, cây nó đi như vậy ấy, thì cỏ nó có rễ mà nó úp xuống, nhưng mà nó có rễ nó rất là chóng bé, cái hạt giống nằm trong đó là bẹt là không đọc bọc được với nó đâu. Chỉ có hạt rơi trên cái đất mà không có cỏ, không có đá à, thì là còn thôi. Còn hạt rơi trên bề đường thì chim nó ăn mất, nó cũng phải gieo thôi. Thế thì Chúa Giêsu đưa cái hình ảnh đó để nó được đấy, cái nghề nông của người Do Thái, họ gieo cứ gieo thôi thì bất đạt nào thì ráng chịu. Ở bên đường chim nó ăn chịu vậy, nó đá nó độ hạt giống lên nó khô éo chịu vậy, hạt rơi vào cái đám cỏ cũng bị mất chịu vậy. Để các hạt nào nó rơi vào đất tốt đó thì có thể có thu hoạch. Và thu hoạch khi rơi vào đất tốt cũng còn tùy đó, bởi vì có hạt rơi vào đất tốt nó sinh tươi năng suất 100, có hạt thì được 60, có hạt được 30. Đất tốt cả tại sao lại vậy? Nó còn tùy theo cái sự bón tưới của người ta, chăm sóc người ta nữa, vấn đề thời tiết nữa, cho nên nó là như thế. Cho nên người gieo khi đi gieo lời Chúa mà không được kết quả như mình mong ước là đạt 100%, mà chỉ có 30 thôi cũng đã mừng rồi, hoặc là nó mất ở trên bề đường một vài sỏi rồi, thì cũng phải kiên nhẫn mà phó thác cho Chúa. Bởi vì cả đến Chúa Giêsu, Ngài ở trần gian hết lòng rao giảng lời Chúa, nhưng mà không phải Ngài gặt hái được như Ngài mơ ước đâu. Tôi đọc một cái lời rất là cay đắng cho Chúa Giêsu mà Luca ghi, chúng ta thấy là ở Luca chương 18 câu 8, lúc mà cái mừng đang là được các tông đồ nhiệt tình rao giảng, cũng có nhiều người đón nhận lắm, bởi vì phúc âm được ghi sau khi Chúa Giêsu chết về trời khoảng nửa thế kỷ sau khi ghi được mà. Vậy nên Luca còn ghi sau Marco, còn ghi sau cả Matthew nữa, gần cuối thế kỷ thứ nhất cơ mà. Và lúc đó là các tông đồ đang là tin tưởng là lời Chúa các ông gieo sẽ thâu hoa kết quả được nhiều. Vậy mà Luca lại ghi cái câu chua xót này, Đức Giêsu nói là không biết ngày tôi trở lại có còn gặp được một niềm tin nào trên mặt đất này không? Coi như là cái việc của Chúa Giêsu làm thất bại hoàn toàn, không có được cái gì hết. Đợi đến ngày tận thế mà trở lại chẳng được cái gì hết. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn yên tâm để mà giảng dạy, không thôi chí, cứ giảng. Đặt một giả thuyết, không được cái gì cũng cứ làm. Kiên tâm phó thác như vậy. Phaolô còn nói với giáo đoàn Côrintô chương 3 câu 6 này: tôi trồng, anh tưới, Thiên Chúa mới làm cho mọc lên đó. Có người này trồng, người kia tưới, rồi Chúa làm cho mọc lên phó thác thôi. Còn nếu mà chúng ta làm mà chỉ thấy thất bại thôi, hết lòng với Chúa đã cầu nguyện rồi mà cứ chỉ thất bại, thì đọc lời ngôn sứ Isaiah rất đã nổi. Đọc nghe Isaiah 49 câu 4 nào:
tôi đã thất bại cũng cầu thi sức mà chẳng được gì, chính Chúa minh xét cho tôi và phần thưởng của tôi nơi tay Ngài.
Tôi thất bại lúc cầu chẳng được gì, Chúa minh xét cho tôi, phần thưởng của tôi ở nơi tay Ngài. Cách đây gần 8 năm, tôi cứ phải đọc câu này nhiều nhất. Tại sao? Tại sao đọc câu này chưa luôn? Bởi vì tôi là một linh mục trong Sài Gòn này, bị đá đi ra khỏi xứ 3 lần. Phải nói được đuổi đi ra khỏi xứ cho nó đúng cái bản chất của cái việc đó. Một lần ở Tân Lê Châu 12 năm, tôi ở đấy, khi ảnh tôi rất là thích. Sáng nay Yến nó gọi đấy, nó gọi điện thoại cho nó nói này: trời ơi, cái kỳ đó ai trong xứ cũng thích. Cha có thích không? Đó, không thích cái gì? Ôi, cha quên rồi, cứ thứ sáu nhé. Cha ra thờ đấy không? Cứ đặt trong một tuần, học cả tuần này, thứ sáu thì thi vào. Thế từ trên lầu xuống dưới, ngàn thiếu nhi ngồi im phấp phấp, mỗi đứa cách nhau 50 phân của con nó copy bài thắng màn nhà thờ, nhìn đẹp vô cùng. Yến bảo sao cha không quay phim lại cái đó bây giờ để con u cho ối tân châu nó học. Giáo lý xin rằng như vậy, 50 sáng muốn ngồi chắc nhà thờ im phấp phấp nghiêm túc lắm để làm bài thi mỗi tuần, bài kiểm tra đó. Rồi buổi chiều thì cả 700-800 thanh niên đến nhà thờ. Mình nghĩ thì mình cũng nhiệt tình đâu, giảng lời Chúa làm gì đâu, làm gì thật ai cũng thấy tôi ở đây cả. Làm cái đó là nổi nhất ấy, thế mà bị đuổi ra khỏi giáo sự, rồi đóng cửa thờ đổ tội tôi. Tôi nói ai ta tin việc đó, phải thấy một nó làm chúng tôi đâu làm, người ai chạy đó phải thấy một đúng. Nên tôi bị đập đau chứ. Rồi Đức Cha Nghi về thay Đức Cha Bình sai tôi làm cho sứ Vĩ Hòa. Mới được có 3 tháng, trong 3 tháng đấy dân xung quanh đến lễ đâu Đức Cha Nghi phải viết cái thư cho tôi này. Tôi cấp, tôi nói cho thì cấp không được cho giáo dân cái sứ xung quanh cho đến. Sứ của cha đông như vậy là lãnh tội rồi đấy. Đấy, người ta đến nó đông, nó sao không cấm được? Y như là 3 tháng đổi ra một lần nữa. Sao đau về đất ba này, nghe không? 6.5 năm mua được miếng đất 2 mẫu. Lúc đó tôi về đây giao dân được hơn 2.000, mà thiếu nhi lúc nào nhà thờ ai cũng làm chứng được không? Ngày thường trên 300, ngày chủ nhật gần 400. Còn bây giờ thì giao dân tới gấp 3 rồi. À đó, bây giờ ai đi nhà thờ còn đến được rồi, được bao nhiêu đứa nhà thờ. Cho nên tôi thấy như vậy tôi hoảng đấy. Mình làm cái gì mà thất đức, làm cái gì bậy bạ, làm gì sai theo luật, làm cái gì gây cái mùi hương xấu. Thế là đơn bác này ông y viết cho cái giấy nghỉ bệnh. tôi có bệnh thật gì đâu, nghỉ bệnh đi. Rồi tôi sang Mỹ hỏi tôi về đây, tôi đến tiểu bang Virginia, Đức ông Thắng ông ấy hỏi tôi là này, cha mới 55 tuổi sao về hưu, và con chả biết đâu. Đức ông Thắng hỏi ông nói này, tôi bên Mỹ tôi biết cái chuyện đó, tôi cũng thắc mắc, tôi gọi điện thoại về tòa giám mục Sài Gòn thì họ cho biết cha bị mát rồi, thần kinh không ổn định. Thế Đức Thắng hỏi tôi, vậy bác sĩ có khám cha lần nào không? Mà tạm một nói là cha bị thần kinh, bị nói chung là bị mát. Tôi nói rằng thưa Đức ông, con chưa được bác sĩ khám lần nào, nhưng mà con có khám người ta nhiều lần rồi, khám cái vị đó đó, khám nhiều lần rồi. Thế là Đức ông cồn cười. Thế đến lúc đó tôi buồn lắm, ăn không được, ngủ không được, thì cứ ngày nào tôi cũng đọc cái câu này, y sai nhầm bố bị chết cơ, tôi muốn tôi vất vả đốt công chẳng được gì cả, Chúa mình xét cho tôi phần thưởng của tôi ở nơi đây Chúa. Tôi đốt thật, chính vì tôi đọc câu đó mà tôi còn đứng vững đến hôm nay, chính vì tôi tin như vậy mà hôm nay tôi Chúa lại cho tôi được loan báo lời Chúa rộng rãi, thoải mái, tự do hơn trước. Bây giờ thì chẳng ai bịt miệng tôi được nữa, bây giờ ai bịt miệng tôi được nữa, tôi thoải mái. Có lẽ trong đời của tôi nói chung và cả năm không có bao giờ hạnh phúc bằng 2 năm vừa rồi, tôi được tự do loan báo lời Chúa. Tôi cảm ơn Chúa và mọi người cảm ơn Chúa cho tôi. Chứ còn đây cách đây 2 năm về trước, ai thấy tôi bảo chắc sắp chết rồi, đi thất tha thất thiểu giống như con cỏ bợ. Bây giờ thì ai bảo tôi thì để trông phát cái gì tôi để cười. Thì đó là tức là mình trông cậy vào công việc mình bởi Chúa, bởi vì phó thác ở nơi đây Chúa thì Chúa vẫn gìn giữ mình, không có lỗi mà thất vọng đây trẻ, cuối cùng Chúa vẫn cho mình hạnh phúc đó. Cho nên phó thác nơi Chúa là như vậy. Thứ hai là phải tin tưởng vào lời Chúa có một cái quyền năng tuyệt vời. Phaolô bảo rằng lời Chúa chúng tôi rao giảng tuy là ngôn ngữ loài người nhưng mà là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của lời đó. Địa chỉ đâu này? Bao nhiêu?
Chương 2 câu 13.
Thứ nhất chương 2 câu 13 đúng rồi. Lời chúng tôi rao giảng tuy là lời loài người nhưng mà anh em phải tin nó là lời Đức Chúa Trời. Lời ấy thi thố quyền năng trên anh em là những người tin Chúa, những người tin vào Chúa. Đấy, mình tin tưởng lời Chúa có quyền năng. Quyền năng như thế nào để so sánh với hạt giống thì chúng ta thấy là nếu chúng ta có hạt giống tốt đến cỡ nào chăng nữa mà chúng ta gieo vào sỏi đá, gieo vào bụi gai, thì liệu hạt giống có diệt được gai không? Hạt giống có thể biến đá thành đất tốt không? Dĩ nhiên không. Không thể hạt giống có thể biến đất tốt, biến đất xấu thành đất tốt được. Hạt giống phát triển được còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện, tùy môi trường. Hy vọng đạt năng suất cao thì mới gieo. Điều kiện đó nó xấu nhất thì mình cũng hy vọng được 3% thì mới gieo chứ. Và bài đọc chúng ta mới nghe ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 10 câu 11 đó, ông đã dùng cái ngôn ngữ để nói về sức mạnh phát sinh lời Chúa, phát sinh sự sống bởi lời Chúa một cách khách quan. Đọc lại nghe không? Isaiah 55 câu 11.
Như mưa thuận xuống dậy, làm cho đất thì nhiều, phát sinh sự sống. Hỡi nể lời từ miệng Tao phát ra, thấm vào lòng người sẽ không trở lại với Ta cách cư luôn, nhưng thực hiện điều Ta muốn.
Lời Chúa được ví như là nước đổ xuống đất, mà còn hơn, chúng ta thấy một mảnh đất dù có phì nhiêu, có màu mỡ đến cỡ nào mà không có một giọt nước nào rơi xuống đó, hỏi rằng có sự sống tất yếu không? Trái lại một cái mảnh đất mà mưa nó dầm dìa nó đổ xuống, Ta muốn hay không muốn, tự nhiên có sự sống phát sinh. Đấy, cứ trận mưa rồi một tuần lễ sau Ta đánh quốc, Ta đào cái mảnh đất mà trước đây không có cái sự sống gì, nó không có cây nó mọc, quốc tự nhiên có ru lên rơi. Rồi mưa một độ 10 ngày tự nhiên thấy cỏ nó mọc lên rồi, mình có gieo đâu, nó mọc lên. Thậm chí cái tảng đá nó không thấm nước mà mưa dầm dìa ngày này qua ngày khác nó đổ trên tảng đá, tảng đá vẫn có sự sống, đó là rêu nó mọc lên. Đấy, tảng đá không thấm nhưng mà nước cứ đổ riết cũng có sự sống tối thiểu, rêu nó mọc lên. Đó là hình ảnh mà Chúa nói là được 30%, 60 hả, 100 là 60 hả, 30 đấy. Nó cũng có rêu nó mọc lên. Như vậy xem chừng như là nước ở trong đó nó có cỏ, nó có dung, nó có dễ, cho nên nó đổ xuống cách tự nhiên là có sự sống nó ở cái mảnh đất đó. Lạ gì? Thế thì Isaiah dùng cái hình đó để chúng ta so sánh với lời Chúa, thì lời Chúa đến với chúng ta đó còn phát sinh sự sống hơn là nước đổ vào đất. Nước đổ đất nó không thể biến cái cục đá ra đất tốt được đâu. Nước đổ vào đất mà nó có gai, nó có cỏ, nó mọc sẵn ở đó thì nó không tốt nữa, nó không sinh được cỏ đâu. Nhưng mà lời Chúa vào lòng chúng ta, đá cũng thành đất tốt, mà gai đó cũng thành đất tốt luôn, diệt luôn. Qua cái lời Chúa Giêsu các nghĩa ấy, dụ ngôn chúng ta mới nghe đó, Chúa nói rằng hạt rơi trên vị đường là người nghe lời Chúa không hiểu thì quỷ nó đến nó cướp hết rồi. Thế thì các tông đồ bắt đầu nghe lời Chúa có hiểu đâu, đọc phúc âm chúng ta đọc ở Ma-cô ít nhất tôi thấy 16 lần Chúa Giêsu mắng các tông đồ là tại sao bây giờ đầu óc chúng con mà ngu đần như vậy. Nhưng tụng đồ mà không giống vẫn thưa Chúa đau đầu, tôi thấy cái trả lời gì là tới mà đau đầu không hiểu, phải không? Các tụng đồ có hiểu đâu, các tụng đồ là vệ đường. Rồi Chúa nói căn nghĩa hạt rơi trên sỏi đá là người nghe lời Chúa vui vẻ đón nhận, nhưng khi gặp cấm cách bắt bớ thì vội vàng vắt giòn cổ chạy sớm, tháo chạy sớm. Chúng ta nhìn các tông đồ, ôi trời, thầy đó mẹ biển trung thành với thầy, thế mà lúc mà thầy đi bắt cái là chạy bằng sạch và đi làm theo đâu. Thế thì các tông đồ tất cả đều là sỏi đá, đâu phải các tông đồ đâu mà nó tốt đâu. Rồi Chúa này nói này, hà rơi bụi gai là người đón nhận lời Chúa cũng vui vẻ đón nhận, cũng thích thú lắm, nhưng mà lại còn mê sự đời, ham mê danh vọng ở đời này. Thì các tông đồ đi nghe được nghe lời Chúa 3 năm Chúa dạy dỗ, lúc nào thầy đi đâu không đi theo để nghe, thế mà tranh nhau thầy cho chúng con ai anh nào cũng còn phải ở giữ cái chức cao trọng nhất trong nước của thầy, tức là một bên phái ít nhất hay là tối thiểu là chức thứ nhì là bên trong tranh nhau về sự đời, thì các ông này sống là gì? Là bụi gai. Chúng ta cứ tưởng rằng Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm để xin Chúa Cha chọn cho Ngài 12 mảnh đất tốt để Ngài gieo hạt giống lời Chúa. Ai dè Ngài cầu nguyện suốt đêm mà 12 người họ lại là vệ đường, họ là sỏi đá, họ là bụi gai. Đấy, cái tôn đồ là như vậy đấy. Nhìn lại đời sống của tôn đồ, đời so với cái lời Chúa Giêsu cam nghĩa cũng đã còn tồi tệ như vậy. Có ai là mảnh đất tốt đâu. Thế nhưng mà khi Chúa Giêsu từ có chết sống lại, lúc đó còn có người một anh kiên trung giữ cái đức tin cũng như là trung kiên gắn bó với nhau để trở thành môn đệ của Thầy, thì 11 người đó là mảnh đất tốt thật. Còn cái anh Giu-đa không có lòng trung kiên, mê 30 đồng rồi đi thắt cổ thì không phải đất tốt. Đấy, Giu-đa cũng như 12 nhân kia, nhưng mà cuối cùng mất Giu-đa, còn các tông đồ đã trở thành đất tốt và làm cho lời Chúa được gieo vãi khắp thế giới này và sinh hoa kết quả cho đến ngày tận thế. Đó để rõ ràng cái nhìn vào lịch sử cứu độ qua đời sống các tông đồ sau cái lời cắt nghĩa của Chúa Giêsu trong cái mừng hôm nay, quả thật ta nhận ra lời Chúa có một sức mạnh vạn năng tuyệt vời mà không ai có thể tưởng nghĩ được. Mình lời Chúa làm cho con người ta được hạnh phúc đến đâu. Tuy nhiên lời Chúa không phải chỉ là để nhắc cải tạo con người, chỉ nhắc cho con người, mà lời Chúa còn là cái là lý do để bảo tồn, để nâng đỡ vạn vật này và làm cho vạn vật được tham gia vào vinh quang của Thiên Chúa. Để làm chứng lời Chúa còn bảo tồn, tức là ở tin mừng Gioan nghe câu từ câu 1 đến câu 3, Thánh Gioan nói mà lời không, vạn vật này được nâng đỡ là bởi lời Chúa. Lời đã trở thành thịt, là ngôi vị cho Giêsu. Không có ngôi lời thì không có gì có trong vạn vật này và không có gì có được tồn tại hết. Đấy, lời Chúa nâng đỡ, sáng tạo, nâng đỡ, gìn giữ, bảo tồn. Và trong bài đọc thứ hai hôm nay, chúng ta nghe Thánh Phaolô nói vạn vật nó rên xiết quằn quại được mong cùng với con cái Đức Chúa Trời để nó không còn lâm vào cảnh mục nát mà được tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta vừa nghe Roma chương 8 từ câu 18 đến câu 23. Vậy thì vạn vật được đón, muôn loài tồn tại nó cũng được ngóng đợi con cái Thiên Chúa vinh hiển. Tức là khi chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa, chúng ta sống lời Chúa, thì chúng ta làm cho tất cả những gì tạo vật chung quanh nó phục vụ con người đúng như là Chúa đã tạo, mục đích Chúa tạo dựng nó, để qua tạo vật con người chúng ta được sống đẹp lòng Chúa, được sống cái thân xác mình sung mãn, biết dùng nó để làm vinh danh Chúa mà. Cho nên một bất cứ một con người nào chưa được đón nhận lời Chúa thì họ cũng chỉ là một thú tạo, cũng chỉ là một con vật thôi. Ta đọc ở một cái câu chương 15 câu 45, Thánh Phaolô bảo con người nào mà sinh ra bởi Adam chỉ là một sinh vật. Có hơn thì và sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 còn nói chua hơn nữa, người ta với thú đâu có gì hơn nhau đâu, thú nó chết thì người cũng chết. Và đó cũng là lý do mà Chúa Giêsu nói các tông đồ ở Ma-cô chương 16 câu 15, chúng ta đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thú tạo là như vậy. Rao giảng tin mừng cho mọi loài thú tạo là con người cũng chỉ là một thú tạo, nhưng mà khi rao giảng được sinh lại thì con cái Đức Chúa Trời. Trong câu bên 1:18 chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa mà chúng ta trở nên tạo vật mới, trở thành con cái Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta đã được
chính là bởi lời Chúa, hiểu và thực hành lời Chúa thì quả thật chúng ta làm cho tất cả cái môi trường mình đang sống, những cái gì nó xung quanh ấy, nó làm cho con người thêm hạnh phúc để có người cao tụng Thiên Chúa. Thế con Lôi bảo là mọi sự thuộc về anh em mà, mọi sự mà thuộc về anh em. Tôi vẫn thường được cái hình ảnh nó nôn ra nhưng mà nó dễ diễn tả. Bây giờ ta buổi sáng ta ra đường, tự nhiên chó nó phóng uế đầy ngoài đường, mình nó đã sẵn rồi. Mình đi lấy điện thờ được cái dẫn mình như vậy thì đưa vào điện thờ được, ai mà chịu nổi, phải không? À, mình đi lấy sớm mình thấy chó nó lại bị đầy đường rồi, thế là về cái mới xé cái sâu xúc nó đi đưa về đây đổ cho mấy cái đồng cha ra đặt cái này, và thế là tốt thôi. Người ta đi đường ấy, đi lễ không phải đạp mình nữa, mà cái phân đó bón cho cây, cây lên tốt, có bông có trái, có phải là có tôi vinh Thiên Chúa, con người ta được nhiều. Thế nên Phaolô bảo mọi sự thuộc về em, để em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô của Chúa Cha. Thế nên một người mà sống lời Chúa thì không có cái gì là mình ngại ngùng hết, mà mình mang trách nhiệm với tất cả cái môi trường mình đang sống làm sao cho nó tốt đẹp. Ngày tôi mới đi tu tôi ở Đồng Hưng ấy, trời ơi, ai biết được chú Vua Đồng Hưng chốc nhất ở chỗ Nga Bao Tạng này, cứ mỗi trận mưa là cứ từng cục cục này, có cái này hóa thể nó nổi lên mình ở sân đó ấy. Thế là khi đó là có 6 em rồi, có trả đắt cái kim ban bần ôi 6 người cứ làm mà phải xúc nó đi. Mấy đứa gái nó đi lên được cười, nó mắc cỡ lắm rồi, cứ đi xuống, cứ đi từ cổ cái này mà xuống đi này, xấu hổ lắm. Mấy đứa gái nó được cười, có đây nó cười, thì lúc đó mình thấy mình xấu hổ, mình thấy đúng bây giờ thực ra là mình thích đi tu mà phải chịu đựng, chứ còn nếu không thì cũng vất vả. Cũng như mình lớn lên 30 tuổi để làm giáo sư đi dạy học, nhưng mà bây giờ chả sợ cứ mỗi trận mưa là trận mưa bảo đi ra này các thầy ơi nó đổi mình đành mình quay đầu kìa, thế là cứ vây ra mà họ đi thôi. Lúc đó thì mắc cỡ đó, nhưng bây giờ thì tôi nói thật tôi thì không mắc cỡ nữa. Bây giờ mà mình mà thấy được cái đống này thuộc về ta thế là mình vui vẻ cho đi thôi, không cần cái gì nữa. Lúc đó thật như vậy. Cho nên mấy đứa ra xúc cái hồ kia thì bị mũi vào, cha có bị mũi đâu, không rồi em nào ra cũng bị mũi rồi vào sau này ra bốc nhà. Mình thấy cảm ơn tất cả nó thuộc về mình làm cho nó ca tụng lên trước thì mình làm phấn khởi vui vẻ lắm, mà hàng ngày lắm đó. Cho nên cái bài đọc thứ hai hôm nay ấy, giáo hội chúng ta đọc đoạn thứ Roma chương 8 để nói lên rằng lời Chúa không phải cần cho con người chúng ta mà thôi, mà toàn thể cái môi trường chúng ta cần lời Chúa. Lời Chúa đâu vạn vật Chúa dựng nên ích lợi cho con người, chứ không phải vạn vật nó trở nên chống đối người ta. Khi nào vạn vật nó chống đối người ta? Thường khi người ta không giữ lời Chúa nữa, môi trường nó chống đối mình. Chúng ta đọc ở sáng thế chính bà sau khi đam mê bà gạt lời Chúa đi, lấy mình mà thực hành, thì Chúa đến Chúa đang ra này gai góc nó mọc lên. Cũng cái môi trường đó trước đây là hạnh phúc, đâu phải tại Adam và phạm tội thì lúc đó gai nó mới có đâu, cỏ nó có đâu. Nhưng mà cái kiểu nói đây là sau khi Adam và phạm tội thì tức là họ dẹp lời Chúa đi, sống theo ý mình thôi, làm theo cái suy nghĩ của mình, thì chứ mà môi trường đó gai góc nó mọc lên, vạn vật nó tố cáo. Thế nên cha nó trở lại cái vấn đề cái động vật nhé. Nếu mình mà không thuộc về Chúa, mình không ý thức ấy, mình cảm thấy người ta bảo mình hót động vật nhục nhã nó vào như là gai góc đối với mình. Thế còn mình thuộc về Chúa là mình làm vui vẻ. Cho nên lời Chúa biến đổi môi trường, biến đổi cuộc sống chúng ta. trường cũng như con người cùng tội lỗi của mình không hủy diệt được sức mạnh của lời Chúa đâu. Tôi nhớ ngày 19 tháng 9 năm 1989, thì đó Đức Giáo Hoàng John Paul II sang thăm nước Mỹ, thì ông Tổng thống Bush, là Bush cha đó, và hai cha con làm Tổng thống cả, ông ấy trong cái buổi tiếp kiến gặp Đức Giáo Hoàng, ông kể chuyện cho Đức Giáo Hoàng nghe thế này này. Ông Tổng Bí thư Liên Xô là Brezhnev qua đời, thì ông Tổng thống Mỹ với vai trò là ngoại giao, ông đến để thăm xác của ông Tổng Bí thư Liên Xô Brezhnev. Thì ông bảo: tôi đến đó một rừng vòng hoa tím, biểu lộ sự thương nhớ đó, rừng vòng hoa tím, và không có nghi lễ tôn giáo nào cả. Dĩ nhiên là vô thần giáo, không nghi tôn giáo. Mọi người nghiêm trang xếp hàng đến chiếc quan tài của ông Tổng Bí thư này nghiêng mình chào. Thì ông Bush bảo: tôi cũng xếp hàng như vậy vì là ngoại giao, tôi cũng đến trước quan tài của Tổng Bí thư Liên Xô. Thì tôi rất buồn thấy hình ảnh, mà tôi suy nghĩ, tôi thấy bà vợ của ông Tổng Bí thư cúi nhẹ trên xác chồng, và bà lấy tay mà vặn dấu thánh giá trên trán của chồng mình, rồi làm dấu thánh giá trên thân thể của chồng mình là Tổng Bí thư Liên Xô Cộng sản. Mà chúng ta nhớ là Tổng Bí thư là thuộc loại bên gì muốn thế, kiểu sách thanh kinh của Cộng sản ấy. Thế mà bây giờ cái bà chắc là bà là vợ biết ông này ngày xưa có được tội, biết ông này Tổng Bí thư này ngày xưa sinh ra có được tội, cho nên bà vợ mới cúi xuống và làm dấu thánh giá trên xác chồng mình đó. Mặc dù ông này chối không tôn giáo nào cả, cũng sáng mà, nhưng mà cuối cùng cũng không diệt được cái niềm tin ấy bà vợ đã bộc lộ. Rồi ông Bush nói tiếp, vì đó ông Mao Trạch Đông trong cái ngày cuối đời cũng, ông Bush cũng có được gặp, thì ông Mao Trạch Đông thấy ông Bush đến thăm, Mao Trạch Đông nói với Bush này: tôi sợ quá, tôi biết rằng Chúa sắp gọi tôi ra khỏi cái gia đình, tôi sợ quá. À, ông phải nói rằng Chúa gọi tôi ra khỏi cái gia đình, mặc dù cũng là một thứ dữ của Cộng sản. Đó, mấy cái câu mẩu chuyện nhỏ đó minh chứng rằng môi trường không hủy hoại được niềm tin. Người ta sống thì được cứu, còn không thì vẫn biểu lộ cho người khác này. Đức cái bản dấu lời Chúa nó vẫn còn dấu ấn chính cái người mà Chúa đức tin đó. Thế chỉ có những người nào mà không đón nhận tin mừng, không đón nhận lời Chúa, thì Chúa Giêsu nay nói ở Matthew chương 13 câu 12: kể đó những gì nó có bị dựng mất, những gì nó tưởng là nó có là bị dựng mất hết. Mất cái gì? Mất cả hồn, cả xác, cả danh dự, cả mất hết. Thì giống như là Giuđa cũng là một trong 12 anh em Chúa chọn, vì hắn không muốn nghe lời Chúa bằng trái tim, hắn nghe lời Chúa bằng lỗ tai, tai vào tai này ra tai kia. Tim của hắn là chứa đựng tiền chứ không phải chứa đựng lời. Cuối cùng sao? Mất hết cả. Tưởng được kiếm được 30 đồng là bán thầy, cuối cùng 30 chẳng có, mất cả mạng sống mình, mất cả địa vị, mất cả danh dự. Mafia lại cái chức vụ đó. Cho nên là Giuđa ở giữa ngục, ông nhìn lên trời cái ghế mà Chúa đã dọn sẵn cho ông, mất chi an ổn chúng ta đau. Giá mình không biết, giá mình Chúa không dọn chỗ cho mình, bây giờ Chúa tiên định cho mình phải khổ thế này thì cũng đáng đời. Nhưng mà Chúa đã tiên định cho mình có chỗ trên thiên đàng thì mình cũng ngồi mắt thì ăn ngồi đau lắm chứ. Đó lời này diễn tả Chúa Giêsu nói là ai không có, tức là không có lời Chúa thì những gì nó có thì cũng đi dựng mất, còn ai có thì được cho thêm và nên dư dật. Chúng ta nhớ có là Thiên Chúa đó, trong Kinh Thánh có là có Thiên Chúa, Thiên Chúa là đứng có, ai có được cho thêm, tức là ai có Thiên Chúa và lời Chúa cũng là Thiên Chúa, lời Chúa là Thiên Chúa đã thành xương thịt, vậy ai có được cho thêm và nên dư dật. Nhờ kiên nhẫn theo, cho nên các thánh tông đồ nhờ được đón nhận lời Chúa trong sự kiên nhẫn, trong gian truân, trong khốn khổ. Mà trong tin mừng hôm nay, câu tin mừng chúng ta mới nghe, hạt giống là lời Thiên Chúa, ai tuân giữ lời của người thì muôn đời tồn tại. Thì các thánh tông đồ 11 ông kia tuân giữ lời Chúa thì muôn đời tồn tại, còn chúng ta thì mất. Điều đó đúng là diễn tả chúng ta hiểu được cái lời Chúa Giêsu nói là hạt gieo vào đất màu mỡ thì sinh ra kết quả sao dồi dào. Đáp ca chúng ta mới nghe lặp lại là Luca chương 8:8. Cho nên tôi rất thích nhớ và kể cái câu chuyện tác giả cái phim Ben Huyên. Đó là ông đại tá Lee Wallace, là một đảng viên cộng sản. Hôm đó đi xe lửa gặp một người bạn là ông Robert. Thế thì ông đại tá nói với ông Robert thế này: tôi thấy cái bọn công giáo nó quá mê tín đi, nó đi thờ một cái ông mà bị đóng đinh trên thập giá, rồi đến đọc cái cuốn sách của mấy anh rốt nát thuyền trại, nó bảo rằng là lời hàng sống, nó bảo rằng là khôn ngoan, nó ngu. Trong đó đầy dẫy, tôi biết là đầy dẫy cái điều phi khoa học, đầy dẫy. Tôi chứ tôi thấy này, nhiều người ghét cái bọn công giáo nhưng mà chưa tấn công đến nơi đến chốn thì chúng nó còn mê tín. Tôi sẽ dành một thời gian dài tôi đọc kỹ những cái cuốn sách mà bọn nó gọi là thánh kinh ấy. Tôi sẽ chỉ cho nó biết đầy câu mấy chúng mày có này, hoàn toàn sai khoa học này, đây là phản tiến bộ này, đây là mê tín này. Thế cái ông Robert bảo chúc đại tá có thể thành công trong cái mơ ước này. Thế là cái ông đi qua lại để ra 5 năm trời nghiền ngẫm Kinh Thánh, thì thay vì ông đi tìm những cái chỗ để ông phê bình hay là phỉ báng thì ông lại viết một cái cuốn tiểu thuyết đại cương nội dung như thế này, để ông nói được Đức Giêsu khi bị đóng đinh trên thập giá thì có một thằng lính Roma nó đâm nước và máu từ cạnh sườn đổ xuống. Giữa lúc đó trời đổ trận mưa như chút nước vậy. Thế là máu Chúa Giêsu đã được một cái nước mưa nó hòa trong, nó cháy xuống một cái thung lũng. Ở dưới thung lũng đó có cái trại cùi, người cùi đang ở dưới thung lũng đang tắm ở dưới cái suối dưới thung lũng ấy. Thế là nước mưa nó đưa máu của Đức Giêsu xuống đó, tất cả những người cùi đang tắm ở dưới thung lũng đó được khỏi được bệnh tức khắc. Đó thì ông viết là cái cuốn tiểu cái cuốn chuyện đó và đóng thành phim gọi là Ben Huyên, người ta rất là trân trọng cũng như là nổi tiếng. Nhiều người đặt khi xem cuốn phim đó thay vì chống đối công giáo như mơ tưởng của ông Lee Wallace thì người ta đã trở thành người công giáo rất là xuất sắc, rất là gương mẫu. Thì cái câu chuyện của ông Nêu-la nó cũng chẳng khác gì. Chúng ta đọc câu chuyện ở cuối chương 1 của Tin Mừng Gioan, ông Nathanael, ông ấy say mê đọc lời Chúa, mà Kinh Thánh gọi là ông ấy ngồi giữa một cái vạc. Đó, thế rồi Philip đến nói là, này bạn ơi, tôi gặp thấy Đấng Kitô tên là Giêsu quê ở Nazareth. Ông Nathanael, ở Nazareth có cái quái gì hay đâu? Thì ông Philip bảo, thì bạn cứ đến mà xem. Thế là ông Nathanael đến gặp Chúa, thì Chúa bảo không có gì gian dối. Và Chúa nói, ngươi còn thấy trời mở ra, thiên thần lên xuống, tức là Chúa nhắc lại cái điển tích ở sáng thế chương 28. Thì ông Jacob đi tìm cô gái vừa ý để cưới vợ đó, thì có cái thang từ trời đang xuống đầu ông và thiên thần xuống. Như vậy Chúa muốn nói là tôi là Jacob đã tìm được người yêu, đó là Nathanael, người mà say mê đọc lời Chúa, mặc dù chưa có đức tin vào Đấng Cứu Thế xuất phát từ Nazareth, nhưng mà ông đến, ông gặp Chúa Giêsu thì được Chúa Giêsu chiêm đoạt, và ông trở thành người môn đệ đầu tiên ở trong Tin Mừng Gioan. Như vậy dưới cái nhìn của Gioan, cái người mê lời Chúa thì được Chúa chọn đầu tiên, và Chúa yêu người đó như là hiển thê của Ngài. Thì đó là lý do Chúa nhắc lại cái điển tích ông Jacob đi tìm vợ thì cái khác đó. Chúng ta thấy đó là cái niềm vui, cũng là cái sức mạnh của lời Chúa, để chúng ta có lòng tin tưởng đón nhận. Tôi nhắc lại nhé, trước khi Chúa Giêsu kể một loạt bài sự ngôn để diễn tả về đất trời, thì chúng ta đọc ở cuối chương 12 đó, rồi chúng ta hai mẫu người, một người không nghe, không đón nhận lời Chúa thì tồi tệ gấp 7 lần trước đây, còn mẫu người thứ hai nghe và đón nhận lời Chúa trở thành mẹ Thiên Chúa. Đó là cái niềm vui và niềm an ủi, niềm tin của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hàng ngày biết đón nhận lời Chúa. Và tôi cũng nhắc lại là chúng ta đọc, dù chúng ta cũng hiểu, thì mà quỷ nó thấy chúng ta đọc lời Chúa là nó chạy hết rồi. Như vậy chúng ta vẫn được an tâm, không còn cái gì phải sợ hãi nữa. Amen.